trời cao nghe chăng trần gian khấn van mưa nguồn ơn cứu chuộc đồng lương không xưa nay đã héo hắt mong bước chân người lành tháng năm vẫn chưa phai ghi tạc lời mình giao đính hương giờ linh thiêng ngóng trông ân tình chan chứa vui thỏa lòng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 18 đến câu 24. Chúa Kitô Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse. Trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: Hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: Này đây, một trinh nữ sẽ mang thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau. Cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Khi nhận thấy Đức Maria, người vừa được đính hôn với mình lại mang thai, Thánh Giuse đã không nỡ tố cáo, nhưng âm thầm định rời bỏ Đức Maria. Tuy nhiên, sau khi được sứ thần báo mộng, thánh nhân đã vâng theo. Từ đây, thánh nhân đã đón Đức Maria về nhà, và rồi, cùng với Đức Maria, Thánh Giuse đã chăm sóc, nuôi dưỡng Đức Giêsu, con Thiên Chúa, đứng cứu chuộc trần gian. Ở Thánh Giuse, chúng ta nhận thấy Ngài luôn hướng về Chúa và hướng về tha nhân. Luôn hướng về Chúa, vì Ngài đã tin tưởng và sẵn sàng vâng theo thánh ý Chúa, dầu Ngài chưa thể hiểu thấu. Hướng về tha nhân, bởi Ngài đã lưu tâm đến tha nhân. Trước người nữ đã đính ước với mình nhưng mang thai, và vốn biết bố đứa trẻ không phải là mình. Theo lẽ thường bấy giờ, thánh nhân vẫn có thể tố giác. Nhưng bởi nghĩ đến những hệ quả có thể có đối với Đức Maria nếu như bị tố cáo, nên thánh nhân đã không chọn cách cáo buộc. Hẳn nhiên, vì cảm thông nên Ngài không chọn lối hành xử này. Không tố cáo, nhưng Ngài cũng không dám nhận quyền làm cha. Trong hoàn cảnh này, Ngài đã định âm thầm ra đi. Ra đi, để rồi những phiền phức hoặc hệ lụy chỉ có thể xảy đến với Ngài, thay vì với Đức Maria nếu như bị cáo buộc. Quả nhiên, trong hoàn cảnh éo le, thánh nhân vẫn nghĩ đến tha nhân trước khi lo nghĩ cho mình. Ở đây, Ngài chấp nhận chịu thiệt thòi vì tha nhân. Thế rồi, khi nhận ra thánh ý Thiên Chúa, thánh nhân đã vâng theo. Dẫu sự vâng theo này sẽ làm thay đổi kế hoạch cuộc đời Ngài. Hẳn nhiên, trước Thiên Chúa, Ngài tin tưởng tuyệt đối. Bởi nếu không, Ngài đã không đón nhận lời gọi của Thiên Chúa, vốn thay đổi cả đường hướng tương lai trước đó của Ngài. Thêm vào đó, dù đoạn đường phía trước chưa biết sẽ diễn tiến ra sao, nhưng với lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa, Thánh Nhân đã can đảm đón nhận Thánh Ý Chúa và giao phó cuộc đời mình cho Người. Nhìn vào gương Thánh Giuse, chúng ta được mời gọi sống tình thân với Chúa và với tha nhân. Sống tình thân với Chúa khi chúng ta đủ lắng để nghe tiếng Chúa. Sống tình thân với Chúa lúc chúng ta hiểu đâu là điều Chúa mời gọi ta. Sống tình thân với Chúa khi chúng ta yêu Ngài và dám sống cho Ngài. Sống tình thân với Chúa cũng là lúc chúng ta trở nên người thân cận của nhau. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến làm cho chúng con phải thay đổi nhiều thứ. Nhưng những sự thay đổi đó là phúc phần cho chúng con. Lạy Chúa, giữa những lúc chúng con viện đủ lý do để trì hoãn lời gọi của Người, xin cho chúng con hiểu rằng vì yêu con, Người đã hy sinh mạng sống mình cho chúng con. Amen.
Trời cao nghe chân trần gian khấn vang, mương nguồn ơn cứu chuộc, đồng lương không suy.